hiểu biết về bản chất của tâm mình, tức là bản chất tham, lobha, sân, dosa, si, moha, ngã mạn, mana, ghen tị, isa, bỏng sẻn, keo kiệt, macariya, hối, kukucha, cả chánh niệm, sati, định, samadhi, tuệ, panya, tâm từ, metta, tâm bi, karuna, còn quan trọng hơn việc đắc được một tầng đạo quả nào đó hay đoạn trừ được một loại phiền não, kilesa nào đó. Chú thích: sự chấp thủ vào một cái tôi, cái ngã không thật có, làm cho người ta từ trong vô thức đã luôn tự đồng hóa mình với các trạng thái tâm tốt xấu, và từ đó đẻ ra thêm vô số hệ lụy khác như kiêu mạn, tự ti, dính mắc, chấp thủ, định kiến, tham, sân. Những hệ lụy đó lại làm dày thêm ảo tưởng về bản ngã, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chính vì chấp ngã mà con người ta phải trôi lăn từ đời này sang đời kia trong vòng sinh tử luân hồi. Sự chấp ngã làm cho con người ta có xu hướng nghĩ rằng chính mình đang tạo ra các trạng thái tâm tốt xấu, chính mình phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong tâm, phải kiểm soát, phải đè nén, phải uốn nắn. Hiểu biết về vô ngã là hiểu biết rằng tất cả đó chỉ là các trạng thái tâm sinh khởi do nhân duyên, đoạn diệt cũng do nhân duyên. Chúng chỉ là các hiện tượng tự nhiên và hoàn toàn không có cái gì gọi là tôi, là của tôi ở đó cả. Hiểu biết về vô ngã là chánh kiến. Hành thiền không có chánh kiến, luôn cho rằng tôi đang hành thiền, tôi đang quan sát, tôi chính là người tạo ra các trạng thái tâm, các tâm đó là của tôi, thì sẽ không bao giờ thực chứng được bản chất của các pháp, không bao giờ thấy được bản chất vô ngã của thân tâm mình. Chú thích của người dịch: thông thường mana dịch là ngã mạn, song thiền sư dịch sát nghĩa là sự so sánh, bởi vì từ Pali mana có gốc từ ma, nghĩa là đo lường. Bởi vì có sự chấp thủ vào ảo tưởng về bản ngã trong tâm, chúng ta mới so sánh mình hơn người, kém người, bằng người. Một vị thánh A-la-hán là người hoàn toàn không còn ngã mạn. Chính vì vậy trong Sutta Nipata, tiểu bộ kinh, Đức Phật nói bậc thánh là người không còn so sánh mình với bất cứ ai nữa. Hối quá, kukucha là sự hối hận, cảm giác say rứt, ăn năn về những điều bất thiện mình đã làm, nói hay nghĩ. Đây là một trạng thái tâm bất thiện, nó tạo cảm giác bức sức, bất an trong tâm. Nhận rõ những sai lầm của mình và học được những bài học từ sai lầm đó là điều tốt đẹp. Nhưng cứ bị ám ảnh nặng nề hoài về những sai lầm đó để cảm giác hối hận đeo bám tâm mình là điều vô ích, bởi vì không hiểu biết về vô ngã, cứ cho rằng chính mình đã làm những việc bất thiện, tự đồng hóa mình với nó nên mới có tâm hối quá khởi sinh. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng nếu đã lỡ làm một việc gì xấu, phải hối hận về điều đó mới là tốt. Phiền não, kilesa là những gốc ô nhiễm trong tâm, những trạng thái tâm làm động lực thúc đẩy chúng ta làm các hành động bất thiện. Trong tâm một con người bình thường, phiền não tồn tại dưới rất nhiều hình thức và cung bậc khác nhau. Nó thường được rút gọn thành ba loại phiền não cơ bản là tham, sân và si, như là nguồn gốc của tất cả các loại phiền não. Trạng thái tồn tại căn bản của phiền não được gọi là lậu hoặc asava, nghĩa là những gì bị tiết ra, rỉ ra như mủ, rỉ ra từ vết thương. Lậu hoặc là những thứ cần phải đoạn trừ để đạt tới giác ngộ, giải thoát. Do đó, phẩm chất tâm linh cốt yếu và cao cả nhất của một bậc thánh A-la-hán là asavakaya, lậu tận. Asava dịch ra theo nghĩa đen là phiền não tùy miên. tức phiền não ngủ ngầm, anusaya kilesa, ám chỉ những gốc ngủ ngầm nằm ẩn trong những tầng mức sâu kín nhất của tâm. Những gốc ngủ ngầm này cực kỳ vi tế và khó quan sát, nhưng luôn chờ cơ hội để hiển lộ ra thành các loại phiền não, chi phối những hành động về thân, khẩu, ý của chúng ta. Hết chú thích. Sự hiểu biết đến trước tiên, sự vượt qua phiền não sẽ xảy đến một cách tự nhiên sau đó. Vì vậy, hãy sẵn lòng quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại. Phải thấu hiểu bản chất của chúng trước đã. Nếu bạn thất vọng vì trong tâm bạn vẫn còn tham sân, khi đó bạn sẽ không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng bởi vì tâm bạn xáo động, tâm bạn có sân, khó chịu, bất mãn, hãy nhìn ngay cả những cái đó nữa. Chỉ khi bạn sẵn lòng nhìn tâm mình mà không có mặc cảm tội lỗi, không muốn làm bất cứ điều gì đối với nó, chỉ khi đó bạn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Khi đó nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn bởi vì nó đã bị lộ mặt, nó bị bạn thấy rõ. Chú thích, sân có rất nhiều mức độ từ thô đến tế. Sự giận dữ sân hận bộc phát ra hành động và lời nói là sân loại thô. Một sự khó chịu cũng là sân, bất mãn cũng là sân, buồn tủi cũng là sân. Xin đừng lên án tham sân ngã mạn. Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ chúng. Bạn không thể trưởng thành được trừ phi bạn hiểu biết thật rõ về chúng. Chỉ khi nào thấy rõ chúng với một cái tâm sáng suốt thì bạn mới học hiểu được về bản chất thật sự của chúng, nhất là bản chất vô ngã, anatta. Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiền là không đồng hóa với các hiện tượng của thân, sắc, rupa, tâm, danh, nama. Chú thích, không đồng hóa, nghĩa chung là coi cái gì đó là một với cái khác, đi cùng với nó, có cùng bản chất với nó. Điều trước tiên là người ta phải ý thức được về đối tượng, sau đó mới đồng hóa với nó. Tuy nhiên trong thiền thì đồng hóa hầu như chỉ trong trường hợp người ta đồng hóa mà không ý thức được, không hay biết về điều đó. Do đó, tự đồng hóa với một đối tượng nhất định có tác dụng một cách vô thức làm tăng cường chính sự đồng hóa đó, tham gia dính líu vào tiến trình đó, thậm chí đến mức quên lãng sự tồn tại của chính mình. Con người chúng ta do ngũ uẩn tạo thành. Ngũ uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc hiểu nôm na là sắc thân, vật chất, rupa hay là thân. Đây là giải nghĩa đơn giản cho dễ hiểu đối với người mới làm quen với Phật Pháp. Còn muốn hiểu nghĩa chính xác của rupa, xin tự nghiên cứu trong tạng Vi Diệu Pháp. Bốn uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức, được gộp lại trong danh uẩn nama hay còn gọi là tâm. Hết chú thích. Thiền không phải là để vượt qua cái gì hết, mà là vượt qua sự tự đồng hóa chính mình với các tiến trình danh sắc nama rupa. Tại sao người ta buồn bực và thất vọng? Bởi vì họ tự đồng hóa mình với danh sắc. Vì vậy, mỗi khi tâm mình có tham, sân, dục vọng, ngã mạn hay dính mắc, điều quan trọng nhất là hãy nhìn chúng như là một hiện tượng tự nhiên, chứ không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình. Đừng cố tìm cách vượt qua chúng. Chú thích, tại sao lại không cố tìm cách vượt qua các trạng thái tâm bất thiện? Bởi vì đa phần con người ta thường tự đồng hóa mình với các trạng thái tâm ấy, và bởi vì ảo tưởng chấp ngã nên họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm vượt qua, phải uốn nắn chúng. Sự vượt qua ấy không gì khác ngoài sự đè nén hoặc bịt mắt trước sự thật, trốn tránh các trạng thái tâm bất thiện mà không dám đối diện trực tiếp để tìm hiểu chúng. Muốn vượt qua các tâm bất thiện một cách thật sự rốt ráo, chúng ta cần phải hiểu rõ chúng. Muốn hiểu rõ chúng ta phải sẵn lòng quan sát chúng mỗi khi chúng khởi sinh trong hiện tại. Quan sát các trạng thái tâm bất thiện mỗi khi chúng thể hiện một cách tự nhiên mà không tự đồng hóa mình với chúng là cách duy nhất để thấu hiểu được chúng. Chỉ khi chúng ta quan sát tâm mình với hiểu biết về vô ngã, chúng ta mới thực sự sẵn lòng quan sát các trạng thái tâm ấy một cách khách quan, như là những hiện tượng tự nhiên, không mong muốn chúng phải khác đi, không đè nén, áp chế hay sửa lưng chúng. Đó chính là thái độ chân chính khi hành thiền. Hành thiền với thái độ không chân chính không những không thể đoạn trừ được phiền não, mà ngược lại còn tăng thêm sự đồng hóa, củng cố ảo tưởng về một bản ngã, đẩy sâu các trạng thái tâm bất thiện vào trong vô thức và tạo nên những biến tướng sân si, ngã mạn, ẩn tàng, nguy hiểm và phức tạp hơn. Hết chú thích. Thất vọng là một cái bẫy của bản ngã. Có người nào, Ata, ở đó mà thất vọng? Thất vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi. Thất vọng là bản ngã phình đại. Nếu tâm không thất vọng, nếu không có sự đồng hóa trong tâm quan sát, nghĩa là quan sát một cách bình thản với tâm xả, tâm sẽ quan sát được các trạng thái tham sân với sự hứng thú định tĩnh và sáng suốt và thấy rõ như nó đang là. Chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng qua, không có thực và không thuộc về cá nhân ai cả. Không có sự đồng hóa, chúng sẽ không thể lớn mạnh như vậy được. Một vị thánh Tu Đà Hoàng, Sotapanna, vẫn còn tham sân, nhưng không còn tự đồng hóa mình với danh sắc thân tâm nữa. Chỉ những bậc thánh Anaham, Anagamis và A-la-hán, Arahas mới hoàn toàn đoạn trừ được tham và sân, nhưng chỉ bậc thánh A-la-hán mới thoát khỏi ngã mạn mana. Nếu bạn thất vọng vì thấy mình vẫn còn thích nghe nhạc, thì tức là bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều, đang mong đợi quá nhiều. Song nếu bạn nhìn cái tâm thích đó và quan sát nó một cách bình thản, chỉ khi đó bạn mới thấy được nó như nó đang là. Thất vọng, buồn bực, mà thực ra đó chính là tâm sân, là người bạn đồng hành gần gũi của tâm tham và ngã mạn. Bởi vì bạn nghĩ, tôi là một thiền sinh, lẽ ra trong tâm tôi không nên có tham và ngã mạn khởi lên như vậy, và bạn thất vọng về điều đó. Mỗi khi có tâm tham hay sự ham thích khởi lên, hãy nói với nó, hãy ở lại để ta soi xét nghiên cứu mày. Thực ra, nghiên cứu nó rất hay. Tâm tham là một nghệ sĩ ảo thuật vĩ đại nhất. Hãy học hiểu và thấy rõ cách chúng tạo nên những cảm giác ưa thích như thế nào. Cái tâm mình bị tâm tham lừa đảo đến mức chúng ta không thể thấy được nó như một nhà ảo thuật, chúng ta chỉ thấy nó là mình. Cái tâm mình rất lưu manh. Nó luôn luôn muốn thay đổi, muốn có cái gì đó khác biệt. Nó khao khát sự giải trí, khao khát sự kích thích. Buồn chán là một vấn đề rất lớn. Đó là điều hầu hết mọi người đang làm. Chạy theo sự kích thích dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không cảnh giác quan sát tâm mình, chúng ta có thể sẽ tự mãn, bởi vì mình là người hành thiền, là Phật tử, là người hiểu biết Phật Pháp, là người biết đúng sai phải trái. Đó cũng lại là ngã mạn nữa. Mỗi khi khởi sinh tâm ngã mạn, hãy sẵn lòng quan sát nó, hãy nhìn nó thật kỹ, đừng cố xua đuổi nó đi. Quan sát thật rõ ràng là điều rất quan trọng. mọi việc còn lại sẽ tự nó lo cho chính nó. Chỉ khi nào bạn đắc đạo quả A-la-hán thì mới hoàn toàn thoát khỏi ngã mạn cơ mà. Đừng cố tập hạnh khiêm tốn, đó sẽ chỉ là sự khiêm tốn khiên cưỡng, ép buộc. Chỉ cần chánh niệm, quan sát cái tâm ngã mạn đó. Nếu nhìn tâm mình thật rõ, bạn sẽ trở nên khiêm tốn một cách tự nhiên. Bạn sẽ không cảm thấy mình đang cố tập hạnh khiêm tốn nữa. Bạn trở nên ít kiêu mạn hơn mà không cần phải cố tình làm điều đó. Không thấu hiểu về hệ quả trực tiếp của các trạng thái tâm thiện và bất thiện, bạn sẽ không thể biết trân trọng Pháp một cách thực sự. Sự tuân phục bề ngoài đối với bất cứ một phương pháp thực hành tôn giáo nào cũng không bao giờ đem lại được kết quả sâu sắc và lâu dài. Thấu hiểu những phản ứng của tâm đối với mọi sự tiếp xúc qua sáu giác quan là rất quan trọng, nhất là sự ảnh hưởng của các tư tưởng, quan điểm và ý kiến và sự dính mắc đối với chúng. Bạn có thể hiểu về các trạng thái tâm thiện, kusala và bất thiện, akusala của mình không? Tôi nghĩ đây là điều căn bản nhất của pháp hành. Tôi không muốn dùng từ tốt và xấu để nói về kusala thiện và akusala bất thiện. Tôi không nói hiểu chúng bằng cách đọc trong sách hay bằng suy nghĩ, mà hiểu chúng bằng cách thấy chúng trực tiếp trong thực tế. Thấy rõ sự khác biệt của chất lượng tâm khi có tâm thiện và khi có tâm bất thiện. Đôi khi tôi thấy những điều này thật rõ ràng và hiểu ra rằng không đáng phải có những trạng thái tâm bất thiện đó trong tâm mình, dù bất kể ở hoàn cảnh thế nào. Nhất định phải có một cách thức thích hợp để đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà không nhất thiết phải khởi tâm bất thiện. Đó là trí tuệ, có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không khởi tâm bất thiện. Để có được trí tuệ đó, đầu tiên là chúng ta phải chánh niệm rõ ràng về những phản ứng của tâm mình trong tất cả mọi tình huống. Phản ứng của tâm mình với tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, nghe. Hãy nhìn bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình mà không muốn nó phải khác đi, dù đó là bất thiện, không đáng ưa thích, không đẹp đẽ, không đáng mong cầu, hay cả tham sân, dục vọng, hồ nghi, ngã mạn, và nhìn bất cứ những gì ưa thích đang diễn ra trong tâm mà không muốn bám víu dính mắc vào chúng, không muốn kéo dài chúng thêm, dù đó là sự tĩnh lặng bình an, hỷ lạc hay sự tỉnh giác sáng suốt. Điều này rất quan trọng. Mỗi lúc tâm muốn kiểm soát tình huống, phản ứng, cản trở hay ngăn chặn những gì đang diễn ra hay cố tạo ra, mang đến hay làm cho nó phải kéo dài, tâm sẽ bị mất quân bình. Phản ứng là tâm sân, nếu giữ là dính mắc, nhưng không phản ứng không có nghĩa là khuyến khích, và không níu giữ cũng không có nghĩa là xua đuổi. Chỉ đơn giản quan sát là chánh niệm. Quan sát mà không tham dự vào những gì đang diễn ra. Chúng ta đã quá quen lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó, đến nỗi không thể hiểu được chỉ đơn giản quan sát là như thế nào. Chúng ta cứ muốn phải kiểm soát mọi thứ. Chúng ta muốn tham gia vào mọi việc. Chính vì vậy chúng ta luôn gặp rắc rối. Tôi không có ý nói rằng đừng tham gia, đừng kiểm soát, bởi vì khi đó thì bạn lại cố để không tham gia, cố để không kiểm soát. Cái đó thực ra cũng lại là kiểm soát nữa. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang cố kiểm soát, chỉ cần đơn giản ý thức về điều đó. Thực ra, tôi ngày càng nhận ra rằng khi không có chánh niệm, cuộc sống rất phù phiếm, rất hời hợt và nông cạn. chánh niệm đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho cuộc sống. Thật là khó để hiểu được những điều này. Mọi người đều nói họ mong muốn hạnh phúc. Thế nhưng tại sao họ lại không thể hứng thú khi có chánh niệm thực sự chứ? Chắc chắn là vì họ cứ nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó khác kìa. Chẳng hạn như ở những thú vui dục lạc, thành đạt được những gì mình mong muốn, trở thành một nhân vật nào đó, leo lên được một địa vị nào đó, hay có những tình cảm, những cảm xúc vui thú nào đó. Con người ta, cả bạn và tôi, đều tìm kiếm một sự say mê nào đó, một cái gì đó kích thích mình. Đối với tôi, đó là tri thức. Đôi lúc chúng ta muốn nghỉ ngơi, những sự kích thích đó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi đó chúng ta muốn thực hành chánh niệm, muốn giữ cho tâm mình tĩnh lặng. Có lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm giác bị kiệt sức vì đọc sách, vì nói chuyện, vì suy nghĩ, vì dự tính, kế hoạch quá nhiều. Tâm tôi quay lưng lại tất cả những thứ đó. Tôi thấy chúng mới vô nghĩa làm sao, vô ích làm sao. Những lúc như thế, chỉ để tâm đơn giản, chánh niệm lại rất dễ. Vì vậy, tôi mong mình cứ bị kiệt sức như thế hoài. Cảm giác bị kiệt sức như thế cũng ok. Thái tử Sĩ Đạt Đa cũng đã từng cảm thấy kiệt sức mệt mỏi với cuộc đời như vậy khi Ngài rời bỏ gia đình đi xuất gia. Điều rất quan trọng là điều chỉnh thân và tâm mình cho thật chuẩn, giống như khi bạn điều chỉnh chiếc xe của mình hay chỉnh sóng đài radio. Chỉ khi nào thân tâm mình ở điều kiện tốt, chúng mới trở nên nhạy cảm và có thể bắt được những bước sóng, những rung động và tín hiệu cần thu nhận. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem mọi thứ tác động đến thân tâm mình như thế nào. Thức ăn, thời tiết, tập luyện thể dục, nói chuyện, đọc sách, các thú vui, tất cả đều ảnh hưởng đến thân tâm mình và cả thiền nữa. Thiền làm cho tâm mình trở nên nhạy cảm hơn. Đối với những người tâm dễ bị phân tán, tốt nhất là giữ cho tâm mình bận rộn, ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác. Đối với những người định tĩnh và chánh niệm, chỉ cần để tâm mình quan sát bất cứ đề mục nào đến một cách tự nhiên. Con người ta thích mơ mộng, họ không muốn chánh niệm. Chánh niệm về hiện tại, bởi vì trong hiện tại thì chẳng có cái gì cho họ mơ mộng cả. Nhìn xuyên thấu tâm mình và không tự lừa dối bản thân mình, giờ đây đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin điều gì đó, điều quan trọng đối với tôi là phải thấy thật rõ. Tôi đang không tin, chứ không cố bắt mình phải tin. Tâm chúng ta luôn đắm chìm trong quá khứ hoặc tương lai. Nó chỉ chạm vào hiện tại một cách thật mơ hồ và mờ nhạt. Nó không muốn ở trong hiện tại, lúc nào cũng tìm kiếm những cái làm mình phải phân tán tư tưởng. Xem tivi, nghe ca nhạc, đài đóm, ăn uống, nói chuyện, hút sách, đọc sách. Ừ, đúng rồi, tôi quên mất cả đọc sách nữa chứ, và vô số thứ khác nữa. Chúng ta có thực sự chánh niệm không? Có, nhưng mà, ha ha ha, chả trách tại sao chúng ta lại sống nông cạn và phù phiếm đến thế. Chúng ta thường sử dụng chánh niệm chỉ như một loại thuốc giảm đau. Chỉ khi nào cuộc đời quá đau khổ, chúng ta mới tìm đến một nơi yên tĩnh mà hành thiền. Còn không, chúng ta rất bằng lòng với những thứ làm mình sống, phân tâm và quên mình như thế. Chúng ta không thể hoàn toàn thoát khỏi sân hận. Nó sẽ đến khi đủ nhân duyên cho nó sinh khởi. Tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là ghi nhận cơn sân đang có mặt. Nếu bạn nhận ra thực tế rằng tất cả mọi người đều đang đau khổ, điều đó sẽ giúp bạn được rất nhiều khi đối diện với sân hận. Phản ứng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta. Khi cơ thể ốm yếu, chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực thôi cũng đủ làm cho bạn kiệt sức rồi. hãy xem bạn tự làm hại mình như thế nào. Mỗi khi buồn bực và bất mãn, không có gì đáng để cho mình phải buồn bực cả. Hãy chánh niệm, hãy nhìn sân chỉ là sân, không phải là sân của tôi. Đừng nói rằng bạn không nên giận. Điều rất quan trọng là bạn phải thực tế. Chúng ta ôm ấp những lý tưởng, nhưng có thể chẳng bao giờ đạt được lý tưởng đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta không nên có lý tưởng, mà nghĩa là chúng ta phải ý thức được về khả năng thực tế của mình. Vì vậy, chớ nên nản lòng trước khó khăn, thăng trầm. Hãy cố gắng chánh niệm, càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng hết mình. Trước kia tôi thường cảm thấy khó chịu và xấu hổ về những lỗi lầm của mình. Xấu hổ vì mình không hoàn hảo. Trong một số trường hợp là do sự mong đợi phi thực tế của mọi người đối với tôi và không ý thức được điều đó, tôi gánh lấy cái vai diễn mọi người muốn tôi phải đóng. Điều đó là không thể được. Phi thực tế, thậm chí nó còn nguy hiểm. Nó làm tôi cảm thấy mình yếu kém. Nhưng giờ đây tôi đã học được cách sống cho chính mình. Hãy chánh niệm, dù rằng đôi khi điều đó thật là khó. Khi nào bạn nghĩ rằng không thể chánh niệm được trong lúc này, đó lại là lúc quan trọng nhất để chánh niệm. Mỗi khi tâm bạn bất an, hành thiền là điều quan trọng hơn cả. Khi bạn cho rằng mình không thể thiền được bởi vì tâm mình đang rối tung, mờ mịt, đối với bạn, đó là lúc quan trọng nhất để hành thiền. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật nói: Vikhitam va chitam, Vikhitam chitam pajanati. Khi tâm bất an, vị ấy hãy biết rằng tâm đang bất an, không yêu cầu bạn phải làm nhiều hơn thế. Đức Phật không nói rằng bạn phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã tham hay sân. Bạn chỉ cần hay biết những gì đang diễn ra. Đừng tự lừa dối chính mình. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy chánh niệm, nhưng đừng tự dằn vặt mình. Chấp nhận thực tế và sống thật với chính mình là điều quan trọng nhất. Chỉ cần hay biết được trạng thái tâm của mình trong hiện tại như thế nào là đủ. Nếu bạn cố làm điều gì hơn thế, cuối cùng sẽ chỉ càng bất mãn và thất vọng thêm nữa mà thôi. Không thể kiểm soát được gì cả, và điều đó chính là vô ngã, anatta. Sadosam va chitam, sadosam chitam pajanati. Khi tâm có sân, vị ấy hay biết rằng tâm đang có sân. Pajanati là hay biết một cách rõ ràng. Chỉ thế thôi, không làm gì hơn thế. Để có một cái tâm tĩnh lặng và bình an trong mọi lúc là điều không thể có được đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người. Tôi hiểu, đọc một số sách vở Phật Pháp hay nghe một số băng đĩa thuyết Pháp có thể làm cho người ta có cảm giác tội lỗi. Lý tưởng quá cao, chúng ta không thể với tới được. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ các thú vui của đời, miễn là điều đó không làm hại đến người khác. Hãy nhìn xem bản chất của những thú vui ấy là gì. Sukham va vedanam, vedayamano sukham, vedanam, vedayami pajanati. Khi có một cảm thọ lạc, vị ấy hay biết rằng mình đang có một cảm thọ lạc. Cảm giác tội lỗi ở đâu mà đến? Ai dạy chúng ta phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi hưởng thụ cuộc sống như thế? Đủ rồi. Ngay cả khi biết rằng chánh niệm là điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên bị lạc hướng, phân tán tư tưởng vào việc này việc kia. Chúng ta muốn có cái gì đó kích thích mình. Hãy quan sát tâm mình và xem nó đang làm gì. Nếu bạn thấu hiểu tâm mình, hầu hết mọi vấn đề của bạn sẽ biến mất, bởi vì hầu hết tất cả mọi vấn đề của con người đều do tâm tạo, không có cái gì có thật bên ngoài tâm mình cả. Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm được là hãy chánh niệm, ghi nhận hay biết trạng thái tâm của mình mà không đổ lỗi hay biện hộ cho bản thân, không muốn nó phải khác đi hay chạy trốn nó, không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn vì nó. Hãy nhìn tâm chỉ là tâm, không phải là tâm của tôi, dù nó là tốt hay xấu. Hãy nhìn nó chỉ là vô ngã, anatta. Thấy rằng nó sinh khởi bởi vì có đủ điều kiện, nhân duyên cho nó sinh khởi chứ không phải là tự thân nó sinh khởi. Không có gì là một người nào là tôi, là của tôi ở đó cả. Tìm hiểu phiền não, kilesa rất thú vị. Mong cầu là nguồn gốc của thất vọng. Ngay tự thân mong cầu thôi cũng đủ làm cho tâm bất an rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, mong ước một cuộc sống lý tưởng, tĩnh lặng bình an và hạnh phúc cũng khiến cho con người ta thậm chí còn thất vọng bất mãn về hiện tại hơn nữa. Những người sống một cuộc sống độc cư, lánh xa thế gian có thể có được một cái tâm quân bình, buông xả, nhưng tôi thì không như thế. Chú thích tâm xả Upekkha thực sự là khi con người chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự đồng hóa với các hiện tượng thân tâm và do đó đã từ bỏ được sự dính mắc vào thích, tham và không thích, sân. Xả này là loại xả được nhìn từ góc độ xả đối với các hành. Nó khác với cảm thọ xả, không khổ không lạc của thọ uẩn. Để có được tâm xả và thoát khỏi sự đồng hóa, điều đầu tiên là phải chánh niệm, hay biết đề một thân tâm. Nếu không có chánh niệm, đó là tâm si, đồng hóa, rất xa sự giải thoát khỏi đồng hóa. Upekkha cũng được hiểu là sự quân bình của nội tâm, là nghĩa gốc của Upekkha. Upekkha tương tự với trạng thái tâm bình an, bởi vì khi không có tham và sân sinh khởi, tâm vô cùng bình an, vững vàng và ổn định, hết chú thích. Nhưng khi bạn tiếp xúc với người đời, với những con người ích kỷ không biết điều, những người chỉ quen lợi dụng bạn, bạn sẽ thấy rất khó để giữ được cái tâm xả ấy. Sự tĩnh lặng của nội tâm là một điều kiện cần thiết để phát triển tuệ giác thâm sâu. Nó trái ngược với sự xáo động, bất an. Không có gì sai khi có được sự tĩnh lặng cả. Nhưng hãy cảnh giác với sự dính mắc vào tĩnh lặng. Sự dính mắc ấy rất nguy hiểm. Tĩnh lặng làm cho tâm sáng suốt. Nó làm tươi mới tâm mình và giúp tăng cường chánh niệm. Yoniso Manasikara, như lý tác ý, định hướng tâm một cách đúng đắn là cận duyên, nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp của các trạng thái tâm thiện, Kusala. Không có như lý tác ý sẽ không thể có tâm thiện. Phi như lý tác ý, Ayoniso Manasikara, hay định hướng tâm sai lầm, là nguyên nhân của các trạng thái tâm bất thiện, Akusala. Tất cả chúng ta đều làm một công việc là tự ám thị mình mỗi ngày, nhưng hầu hết chúng ta không ý thức được điều đó. Một số sự ám thị đó là tích cực và tất nhiên một số là tiêu cực. Tự ám thị rất gần với thái độ. Chẳng có gì thay thế cho chánh niệm được. Bạn nói, tôi biết những vấn đề khó khăn của mình sẽ biến mất nếu tôi tiếp tục thực hành chánh niệm. Chúng ta thường nói, nếu, cái gì khiến chúng ta cứ phải nói như thế chứ? Tại sao lại nếu? Dường như chúng ta không muốn khó khăn của mình đi mất, hoặc giả chúng ta không thực sự tin tưởng là mình làm được điều đó. Vì vậy tốt nhất là nói nếu. Điều đó giữ niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự làm điều đó mà không thành công, khi đó chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Vì vậy tốt hơn cả là chẳng dấn thân vào đó làm gì, chỉ hy vọng thôi. Nếu bạn không thực sự làm, thì lúc nào bạn cũng có thể nói, tôi có thể làm được. Đó là cách cái tâm đang lừa đảo mình. Để tự bảo vệ mình khỏi nỗi thất vọng, nó không bao giờ dám làm bất cứ việc gì hết mình cả. Tại sao chúng ta phải cố để thuyết phục người khác tin mình? Khi tôi trở về từ Mỹ, nhiều người hỏi tôi, ở Mỹ có nhiều người theo đạo Phật không? Và họ rất mừng khi thấy người phương Tây cũng thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng chính họ thì lại chẳng thực hành. Tại sao họ lại vui mừng khi thấy người phương Tây theo đạo Phật? Tại sao chúng ta vui mừng khi thấy người khác cũng tin vào điều mình đang tin? Những quan điểm được nhiều người tin theo đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Con người thật tức cười, chúng ta không biết chắc chắn về cái gì cả, nhưng chúng ta biết rằng mình đang đau khổ. Nếu tâm không rối mờ, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Niềm hãnh diện tìm ra câu trả lời lại khiến mình mù quáng. Hãy làm bất cứ việc gì bạn muốn làm. Hành thiền, xuất gia, sám hối. Bạn biết việc gì là tốt nhất đối với mình. Nếu tôi có thể cho bạn một lời khuyên, tôi sẽ khuyên hãy chánh niệm. Hãy thực hành thiền thư giãn, rất đơn giản, ngồi thật thoải mái, hoặc nếu có thể thì nên nằm xuống. Thư giãn toàn thân, bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống, rà soát, phát hiện và thư giãn tất cả những phần căng cứng nhất mỏi trên cơ thể. Khi bạn ý thức nhiều hơn về các cảm giác khó chịu, bạn sẽ học được cách thư giãn các cơ và sự căng thẳng đau nhức sẽ dần dần tan biến. Thư giãn tất cả các bộ phận trên cơ thể, không để sót một chỗ nào, thậm chí cả bên trong nữa, các cơ quan nội tạng. Thư giãn một cách thật kiên nhẫn và chậm rãi. Thư giãn đến tận các ngón chân và ngón tay, phía trước và phía sau cơ thể. Thư giãn một lần toàn bộ cơ thể và làm lại một lần nữa. Trước khi xuất gia trở thành một nhà sư, tôi đã đọc rất nhiều sách thiền. Tôi nghĩ thế là mình đã hiểu hết về thiền. Sau khi xuất gia được một năm, tôi nghĩ chỉ đến bây giờ mình mới hiểu thiền là gì. Và sau khi xuất gia được 3 năm, tôi nghĩ chỉ đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được thiền là gì. Mọi việc diễn ra như vậy đó. Khi còn trẻ, tôi đọc rất nhiều sách viết về thám hiểm và tôi rất thất vọng khi nghĩ rằng chẳng còn chỗ nào chưa được con người khám phá nữa cả. Kể từ khi tôi phát hiện ra thế giới nội tâm, tôi biết đây là một thế giới hoang sơ và đã từng có nhiều người khám phá. Rất nhiều người đến với thế giới này mà không có được phương tiện thích hợp và rồi bị lạc lối. Tôi có được một phương tiện tốt nhất, chánh niệm. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người có tính tâm mà chẳng hề biết ngay cả những điều đơn giản nhất về chánh niệm. Một số người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói rằng người ta có thể thực hành chánh niệm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù đang làm bất cứ việc gì. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên thực hành chánh niệm khi ngồi thiền mà thôi và không nên làm bất cứ việc gì khác khi đang hành thiền. Họ chỉ dành thời gian riêng biệt đó để hành thiền. Họ không sẵn lòng quan sát tâm mình trong khi giao tiếp với mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền nhưng lại chẳng nhìn ra tham, sân, lòng, tham muốn, sự tức giận, thói ngã mạn, ghen tị trong tâm mình. Nhiều thiền sinh không hề nhận thức được tầm quan trọng của việc quan sát một cách trung thực những phiền não khởi sinh trong cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ giao tiếp, trong khi chuyện trò với người khác. Tôi nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện, bởi vì đó là lúc mọi người ít chánh niệm nhất. Hầu hết các thiền sinh đều có thời gian biểu ngồi thiền mỗi ngày. họ ngồi thiền nghiêm chỉnh lắm. Họ chọn một vài đề mục để quan sát, như hơi thở hay sự phồng xẹp của thành bụng hay sự xúc chạm hoặc cảm giác. Họ lựa chọn đề mục để quan sát. Điều đó tốt trong giai đoạn đầu tu tập. Lựa chọn nghĩa là loại trừ. Họ loại trừ một số đề mục ra, không quan sát chúng. Chánh niệm nên phải bao hàm toàn bộ các kinh nghiệm chứ không loại trừ. Theo cách hiểu của tôi, trước tiên mọi người cần phải chánh niệm về các phiền não trong mình đã. Basite Sampajana Karati Hoti, người thực hành chánh niệm, nói năng trong chánh niệm. Nói chuyện là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tập chánh niệm trong khi nói chuyện vô cùng lợi ích. Nó không dễ, nhưng không phải là không làm được. Hãy chánh niệm về những chuyện bạn muốn nói, và trong khi nói chuyện, hãy chánh niệm biết môi mình đang mấp máy ra sao, âm điệu và âm lượng to nhỏ của giọng nói như thế nào, hay bất cứ những gì có liên quan.